chuyên mục Bảo hiểm với cuộc sống.
Thưa quý vị và các bạn, phần đầu trong chuyên mục này ngày hôm nay, mời quý vị và các bạn cùng theo dõi thông tin hướng dẫn thực hiện bảo hiểm y tế học sinh năm học 2016-2017. Tiếp đó là một câu chuyện bảo hiểm và mục hỏi đáp. Sau đây là nội dung chi tiết.
Để thực hiện tốt bảo hiểm y tế học sinh, Sở Giáo dục và Đào tạo và Bảo hiểm xã hội tỉnh Thái Nguyên đã ra hướng dẫn số 1007 ngày 27 tháng 7 để hướng thực hiện bảo hiểm y tế học sinh năm học 2016-2017. Theo đó, học sinh đang theo học tại các cơ sở giáo dục thuộc hệ thống giáo dục trên địa bàn tỉnh Thái Nguyên đều là đối tượng có trách nhiệm bắt buộc tham gia bảo hiểm y tế theo quy định, ngoại trừ những học sinh đã tham gia bảo hiểm y tế theo các nhóm đối tượng khác theo quy định của luật y tế. Đối với học sinh sinh viên, mức đóng bảo hiểm y tế hàng tháng bằng 4,5% mức lương cơ sở hiện tại thời điểm đóng và được ngân sách hỗ trợ 30%. Từ ngày 1 tháng 5, mức lương cơ sở được điều chỉnh tăng từ 1.150.000 đồng lên 1.210.000 đồng một tháng. Cho nên mức đóng bảo hiểm y tế của học sinh sinh viên năm học 2016-2017 sẽ là 457.380 đồng một năm, thay vì 434.700 đồng như năm học trước. Bảo hiểm y tế học sinh sinh viên sẽ được tiến hành đóng thành 2 đợt. Đợt 1 sẽ áp dụng với học sinh vào lớp 1 và học sinh chưa có bảo hiểm y tế, tham gia mới lần đầu. Đợt 2 áp dụng với toàn bộ học sinh, tiếp tục tham gia bảo hiểm y tế học sinh, kể cả trường hợp chưa có thẻ bảo hiểm y tế, tham gia lần đầu hoặc học sinh hết hạn thẻ đối tượng khác không được cấp tiếp. Như vậy, học sinh vào lớp 1 sẽ đóng bảo hiểm y tế 15 tháng và được áp dụng phương thức đóng 2 lần. Lần 1, nhà trường thu phí bảo hiểm y tế của 3 tháng còn lại năm 2016 đối với hạn thẻ từ ngày 1 tháng 10 năm 2016 đến 31 tháng 12 năm 2016. Lần 2 thu 12 tháng cùng với các đối tượng áp dụng đóng đợt 2. Nếu có sự nhất trí tự nguyện của học sinh và phụ huynh học sinh thì sẽ áp dụng hình thức thu một lần cho 15 tháng. Riêng học sinh lớp 12, mức thu bảo hiểm y tế là 5 tháng từ ngày 1 tháng 1 năm 2017 đến 31 tháng 5 năm 2017.
Mục câu chuyện bảo hiểm.
Quý vị và các bạn thân mến, trong mục câu chuyện bảo hiểm này, mời quý vị và các bạn cùng nghe bài viết Một trong những giải pháp để học sinh tham gia bảo hiểm y tế với tỷ lệ cao. Theo quy định của luật bảo hiểm y tế sửa đổi, mức đóng bảo hiểm y tế của đối tượng học sinh sinh viên bằng 4,5% mức lương cơ sở và được nhà nước hỗ trợ 30% mức đóng. Từ ngày 1 tháng 5, mức lương cơ sở được điều chỉnh tăng từ 1.150.000 đồng lên 1.210.000 đồng một tháng. Cho nên mức đóng bảo hiểm y tế của học sinh sinh viên năm học 2016-2017 sẽ là 457.380 đồng một năm, thay vì 434.700 đồng như năm học trước. Vậy để học sinh sinh viên tham gia bảo hiểm y tế với tỷ lệ cao thì cần có giải pháp gì? Mời quý vị và các bạn cùng đến với bài viết sau.
Năm học trước, tại một số địa phương, học sinh đã tham gia bảo hiểm y tế 15 tháng, thẻ bảo hiểm y tế có giá trị sử dụng đến hết tháng 12 năm 2016. Vì thế, vào đầu năm học này, việc tăng mới tác động chủ yếu đến các học sinh lớp 1 và sinh viên năm thứ nhất. Đây là năm đầu phụ huynh được giãn thời gian đóng bảo hiểm y tế đến cuối năm, tránh cùng lúc đóng nhiều khoản tiền khi vào đầu năm học. Theo văn bản số 4660 ngày 10 tháng 9 năm 2015 của Bộ Giáo dục và Đào tạo, từ năm học 2015-2016, các cơ sở giáo dục và đào tạo không được tổ chức thu các khoản bảo hiểm tự nguyện, có nơi gọi là bảo hiểm toàn diện, bảo hiểm thân thể, bảo hiểm tai nạn. Nhưng do văn bản này ban hành sau khi một số trường đã thu xong tiền, cho nên việc thực hiện bảo hiểm tự nguyện trong trường học chưa thực sự chấm dứt. Năm nay có thể có trường vẫn lách bằng cách thu qua ban phụ huynh của lớp hoặc thu chung trong khoản tiền đầu năm. Trong khi bảo hiểm y tế chưa thu đầu năm học, nếu vẫn tổ chức bán bảo hiểm tự nguyện như mọi năm, rất dễ gây nhầm lẫn cho phụ huynh về khoản bảo hiểm y tế bắt buộc của nhà nước. Do đó, năm học 2016-2017 này, ngành giáo dục cần có sự kiểm tra, giám sát chặt chẽ các nhà trường trong việc thực hiện quy định không thu bảo hiểm tự nguyện. Phụ huynh cần phân biệt rõ giữa bảo hiểm y tế và bảo hiểm tự nguyện để thực hiện đúng nghĩa vụ và bảo đảm quyền lựa chọn của mình. Theo tìm hiểu của chúng tôi, trong năm học này, một số đơn vị kinh doanh bảo hiểm tự nguyện vẫn có kế hoạch triển khai bán tại các nhà trường như những năm học trước. Để thực hiện nghiêm quy định và giảm áp lực về tài chính cho phụ huynh vào đầu năm học, nhiều ý kiến cho rằng cần nghiêm túc thực hiện không bán bảo hiểm tự nguyện trong trường học. Một trong những bất cập của bảo hiểm y tế học sinh, sinh viên cần được giải quyết là tình trạng một số trường không phổ biến cho phụ huynh, học sinh được lựa chọn nơi đăng ký khám, chữa bệnh ban đầu phù hợp. Trong khi đó, theo quy định của luật bảo hiểm y tế, học sinh, phụ huynh được quyền đăng ký khám chữa bệnh ban đầu tại một cơ sở khám chữa bệnh trong danh sách của cơ quan bảo hiểm xã hội gửi cho các trường. Thế nhưng nhiều trường đã tự ý đăng ký thay cho học sinh, phụ huynh, dẫn đến tình trạng học sinh bị bắt buộc khám ở cơ sở y tế xa nhà hoặc trạm y tế phường mà phụ huynh thấy không bảo đảm về điều kiện khám chữa bệnh. Việc đăng ký khám chữa bệnh ban đầu cần được quan tâm để người tham gia bảo hiểm y tế nhận thấy quyền lợi của mình được bảo đảm. Phó Vụ trưởng Bảo hiểm Y tế Bộ Y tế Lê Văn Khảm cho rằng, khi thu bảo hiểm y tế, nhà trường cần hỏi ý kiến phụ huynh về việc đăng ký khám chữa bệnh cho học sinh ở đâu. Việc không hỏi ý kiến của phụ huynh mà cứ tự gửi danh sách lên cơ quan bảo hiểm xã hội hoặc đăng ký hộ cho học sinh là làm mất quyền lựa chọn của phụ huynh học sinh. Để phụ huynh giữ lựa chọn cơ sở khám chữa bệnh cho con em mình, cơ quan bảo hiểm xã hội cần lập danh sách các cơ sở khám chữa bệnh trên địa bàn, gửi về các trường và đăng công khai trên trang điện tử của Sở Y tế, Bảo hiểm xã hội. Đồng chí Lê Văn Khảm cũng lưu ý, cơ quan bảo hiểm xã hội và Sở Y tế các địa phương cũng cần có thông tin đầy đủ về việc cơ sở khám chữa bệnh nào đã quá tải, không thể nhận thêm người bệnh khám chữa bệnh bảo hiểm y tế để phụ huynh lựa chọn và đăng ký khám chữa bệnh ở cơ sở y tế khác. Đây là việc phân luồng người đăng ký, giảm tình trạng quá tải cho cơ sở khám chữa bệnh và bảo đảm quyền lợi cho người bệnh khi khám bệnh mà không phải chờ đợi lâu. Theo số liệu của Bảo hiểm xã hội Việt Nam, cả nước hiện nay còn khoảng 2 triệu học sinh sinh viên chưa tham gia bảo hiểm y tế, tập trung chủ yếu tại các trường đại học, cao đẳng, trung học chuyên nghiệp. Mặc dù mới đây, Bộ Giáo dục và Đào tạo đã có thông tư 10/2016/TT-BGZ-DT quy định sinh viên có thể bị xử lý từ nhắc nhở, khiển trách hoặc buộc thôi học nếu cố tình chậm, không nộp bảo hiểm y tế mà không có lý do chính đáng, nhưng đó vẫn chỉ là giải pháp tình thế. Với những trường hợp sinh viên thuộc các hộ gia đình đông con, gặp nhiều khó khăn về kinh tế, không thể tham gia bảo hiểm y tế, thì hiện nay chưa có hướng giải quyết. Trong khi đó, giá dịch vụ y tế theo lộ trình sẽ tăng 50% so với hiện nay, là gánh nặng khi đau ốm đối với những người chưa có thẻ bảo hiểm y tế. Được biết, Bộ Y tế đang trình Chính phủ phương án tăng mức hỗ trợ bảo hiểm y tế cho học sinh, sinh viên lên 50% thay vì 30% như hiện nay, nhằm giảm bớt khó khăn trong thực hiện bảo hiểm y tế cho nhóm đối tượng này.
Mục Hỏi đáp bảo hiểm.
Thưa quý vị và các bạn, trong mục hỏi đáp bảo hiểm này, ông Bùi Việt Quảng, Phó Giám đốc Bảo hiểm xã hội thành phố sẽ giúp quý vị và các bạn cùng tìm hiểu chính sách về bảo hiểm xã hội liên quan đến chế độ tai nạn lao động, bệnh nghề nghiệp.
Thưa ông, theo luật Bảo hiểm xã hội sửa đổi bổ sung năm 2014, có hiệu lực từ ngày 1 tháng 1 năm 2016, thì đối tượng hưởng chế độ tai nạn lao động, bệnh nghề nghiệp được luật quy định như thế nào?
Vâng, theo điều 42 của luật Bảo hiểm xã hội năm 2014, có hiệu lực từ ngày 1 tháng 1 2016, quy định đối tượng áp dụng chế độ tai nạn lao động, bệnh nghề nghiệp là người lao động quy định tại các mục A, B, C, D, D, E và H của khoản 1 điều 2 luật Bảo hiểm xã hội 2014. Cụ thể là người làm việc theo hợp đồng lao động không xác định thời hạn, hợp đồng lao động xác định thời hạn, hợp đồng lao động theo mùa vụ hoặc theo một công việc nhất định có thời hạn từ đủ 3 tháng đến dưới 12 tháng, kể cả hợp đồng lao động được ký kết giữa người sử dụng lao động với người đại diện theo pháp luật của người dưới 15 tuổi theo quy định của pháp luật về lao động. Thứ hai là người lao động làm việc theo hợp đồng có thời hạn từ đủ 1 tháng đến dưới 3 tháng. Ba là cán bộ công chức viên chức. Bốn là công nhân quốc phòng, công nhân công an, người làm công tác khác trong các tổ chức cơ yếu. Thứ năm là sĩ quan, quân nhân chuyên nghiệp, quân đội nhân dân, sĩ quan hạ sĩ quan nghiệp vụ và sĩ quan hạ sĩ quan chuyên môn kỹ thuật công an nhân dân, người làm công tác cơ yếu hưởng lương như đối với quân nhân. Thứ sáu là hạ sĩ quan, chiến sĩ quân đội nhân dân, hạ sĩ quan chiến sĩ công an nhân dân phục vụ có thời hạn, học viên quân đội công an cơ yếu đang theo học được hưởng sinh hoạt phí. Và cuối cùng là người quản lý doanh nghiệp, người quản lý điều hành hợp tác xã có hưởng tiền lương.
Vâng, xin cảm ơn ông.
Thưa quý vị và các bạn, đến đây những người làm chương trình xin được nói lời tạm biệt. Hẹn gặp lại quý vị và các bạn trong chuyên mục này lần sau.